Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 10, sau phần tin tức, Cha Giuse Phạm Quốc Văn sẽ chia sẻ về bài tin mừng Chủ nhật 30 thường niên. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, sáng 24 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện hai bổ nhiệm quan trọng tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đó là Phó Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Hai chức vụ này hiện đang còn trống sau khi hai đức ông Paolo Borgia và Antoine Camilleri được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh vào ngày 3 tháng 9 vừa qua. Đức ông Luigi Roberto Cona hiện đang là cố vấn tại tòa sứ thần tại Ý, được bổ nhiệm làm phó phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, tương đương với chức thứ trưởng nội vụ tòa thánh. Trong chức vụ này, ngài sẽ trợ giúp đức tổng giám mục Edgar Peña Parra, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, người điều hành phân bộ thứ nhất của Phủ Quốc vụ Khanh về xử lý thường vụ. Đức ông Cona sinh năm 1965 tại Sicilia, được thụ phong linh mục năm 1990. Ngài tốt nghiệp thần học tín lý và bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh từ tháng 7 năm 2003 và đã làm việc tại các cơ quan đại diện của tòa thánh ở Panama, Bồ Đào Nha, Cameroon, Maroc, Jordania, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và tại phân bộ thường vụ của Phủ Quốc vụ Khanh. Bổ nhiệm thứ hai là đức ông Miroslav Stanislav Vachowski, người Ba Lan, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Do đó, đức ông Vachowski sẽ trợ giúp đức tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, người đứng đầu phân bộ thứ hai của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đức ông Vachowski sinh năm 1970, tốt nghiệp giáo luật và bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh từ năm 2004. Đức ông đã làm việc tại các cơ quan đại diện tòa thánh ở Senegal, Liên Hiệp Quốc ở Vienna, Ba Lan và phân bộ ngoại giao của Phủ Quốc vụ Khanh tòa thánh.
Roma, bị bách hại hơn bao giờ hết, tập trung vào cuộc đàn áp chống Kitô giáo giữa các năm 2017 và 2019. Là tên tài liệu nghiên cứu của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ được trình bày hôm 24 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ Thánh Bartolomeo ở Roma, là nơi mà Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo II muốn là nơi tưởng niệm các vị tử đạo mới của thế kỷ 20 và 21. Theo tài liệu nghiên cứu, cứ 7 Kitô hữu thì có một người bị bách hại vì đức tin của mình. Gần 300 triệu Kitô hữu sống tại các miền đất bị bách hại. Ngày nay, các Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị ảnh hưởng nhiều nhất và là trung tâm của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, đang chuyển từ Trung Đông sang Châu Phi, Nam Á và Đông Á. Tài liệu trình bày sự gia tăng bách hại mạnh mẽ tại 20 quốc gia như Ả Rập Saudi, Burkina Faso, Cameroon, Trung Quốc, Bắc Hàn, Ai Cập, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Iraq, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Trung Phi, Syria, Sri Lanka và Sudan, những quốc gia đáng lo ngại do sự vi phạm nhân quyền mà các Kitô hữu phải chịu. Tài liệu cho thấy Châu Phi là mặt trận mới của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Trong số 18 linh mục và một nữ tu bị giết trong năm 2019 thì có 15 vị bị giết tại châu lục này. Các nhóm Hồi giáo như Boko Haram, sắc tộc Fulani, Al-Qaeda, IS là các nhóm đã gây ra bạo lực. Tại Sudan và Eritrea, các Kitô hữu bị nhà nước đe dọa, chiếm hữu và đóng cửa các nhà trường cũng như bệnh viện. Miền Nam và Đông Á đang trở thành chiến trường mới của hoạt động thánh chiến. Bắc Hàn là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với Kitô hữu. Cuộc sống Kitô hữu Trung Quốc thêm khó khăn sau khi quy luật mới về hoạt động tôn giáo có hiệu lực hồi tháng 2 năm 2018. Nhà nước Hồi giáo tấn công Sri Lanka vào Chủ nhật Phục sinh khiến 258 người thiệt mạng. Tình hình Kitô hữu Trung Đông luôn đặt trong tình trạng đáng lo ngại nhất. Trước năm 2003, Kitô hữu Iraq là 1,5 triệu, nhưng vào hè năm nay còn không đến 150.000, giảm 90%. Tại Syria, giữa năm 2017 chỉ còn gần 500.000 Kitô hữu so với 1,5 triệu vào năm 2011.
Sydney, hôm 23 tháng 10, Đức Tổng giám mục Anthony Fisher của Sydney đã thông báo mở án phong thánh cho cô Eileen O'Connor, một phụ nữ trẻ người Australia, sáng lập dòng Y tá vì người nghèo của Đức Mẹ, được biết đến với tên các Y tá màu nâu vì họ mặc áo choàng và đội mũ màu nâu. Eileen O'Connor, sinh năm 1892 tại Melbourne. Năm lên 3 tuổi, cô bị chấn thương và bị liệt trong vài năm, sau đó phải ngồi xe lăn và chịu đau đớn đến hết đời. Dù phải chịu đau đớn vì bệnh tật và không được học hành cũng như đào tạo về tôn giáo nhiều, Eileen thể hiện một linh đạo đặc biệt, nổi bật về lòng sùng kính Đức Mẹ và sẵn lòng chịu đựng đau khổ cả đời. Cô cộng tác với cha Edward McGrath và gia đình cha thành lập dòng chăm sóc người nghèo tại gia đình của họ. Dòng các y tá được bắt đầu với cộng đoàn nhà Đức Mẹ ở Koji vào năm 1913, nhưng không lâu sau đó gặp khó khăn. Sau khi gặp Đức Giáo Hoàng Benedict XV tại Rome vào năm 1915, Eileen trở về Australia và tiếp tục điều hành công việc của dòng mà cô đã thành lập. Vào ngày 10 tháng 1 năm 1921, Eileen qua đời tại nhà của Đức Mẹ ở tuổi 29. Năm 1953, dòng các y tá vì người nghèo của Đức Mẹ được chính thức trở thành dòng giáo phận và ngày nay các nữ tu tiếp tục sứ vụ ở Sydney, Newcastle và Macquarie Fields. Các nữ tu gửi các y tá đến nhà các bệnh nhân và người nghèo để chăm sóc họ. Theo tiến sĩ Jocelyn Headley, người viết tiểu sử của cô Eileen là nguồn cảm hứng cho những người đau khổ. Cô Headley nói, bất kể những yếu đuối, mong manh và dễ bị tổn thương của chúng ta là gì, cô Eileen O'Connor là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Mỗi người trong chúng ta có thể biến những điều này thành kho báu quý giá khi tham dự vào đau khổ của Chúa chúng ta. Đó là điều mà cô Eileen không ngừng thực hiện. Đức cha Anthony Randazzo của Broken Bay nói với báo Catholic Weekly, cô Eileen trở nên dấu chỉ hy vọng của chúng ta trong thời đại có quá nhiều vấn đề và cuộc sống cũng như phẩm giá của con người đang bị nghi ngờ.
Vatican, trưa 25 tháng 10, Đức Thánh cha Francisco gặp khoảng 60 tham dự viên Tổng hội dòng Tôi tới Đức Maria tại phòng nhỏ của Đại Thính đường Paulo VI. Trong buổi nói chuyện với các tham dự viên, Đức Thánh cha nhấn mạnh đến khía cạnh hy vọng của Chúa Giêsu Kitô theo kinh nghiệm của bảy thánh sáng lập dòng. Đức Thánh cha khuyến khích, anh em ngày càng cần trở nên những người hy vọng, có khả năng xua tan những nỗi sợ hãi mà đôi khi khiến anh em phải lao tâm, ngay cả trong một cộng đồng dòng tu. Ví dụ, về sự thiếu hụt ơn gọi ở một số khu vực trên thế giới, cũng như nỗ lực trung thành với Chúa Giêsu và tin mừng trong một số bối cảnh cộng đồng hoặc xã hội. Trở nên người hy vọng nghĩa là vun đắp đối thoại, hiệp thông và huynh đệ. Đó là khuôn mặt của sự thánh thiện. Thật vậy, thánh hóa là một hành trình cộng đoàn và được thực hiện bởi từng hai người. Điều này được phản chiếu từ một số cộng đồng thánh. Trở thành người của hy vọng nghĩa là tìm thấy sự can đảm để đối diện với những thách đố ngày nay. Ví dụ như việc sử dụng các phương tiện truyền thông một cách có trách nhiệm, truyền tải những tin tức tích cực, ngược lại với việc dùng phương tiện truyền thông để phá hủy nhân phẩm con người, làm suy yếu động lực tinh thần và làm tổn thương đời sống huynh đệ. Do đó, cần quan tâm đến giáo dục bản thân về việc sử dụng các công cụ truyền giáo này. Một thách đố khác cần được nêu ra và phân giải là vấn đề đa văn hóa. Các cộng đoàn dòng tu công giáo đã trở thành phòng thí nghiệm theo nghĩa này. Chắc chắn không phải là không có những vấn đề, nhưng lối sống này vẫn cung cấp cho con người một dấu chỉ rõ ràng về nước Thiên Chúa mà tất cả mọi dân tộc được mời đến ngang qua tin mừng cứu độ. Dòng Tôi tớ Đức Maria có nguồn gốc phát triển từ thế kỷ thứ 18 tại thành phố Firenze, nước Ý. Dòng được thành lập bởi bảy thánh sáng lập, vốn là những người quan tâm đến thương mại và tình nguyện. Nhưng dòng có đặc sủng thánh hiến đặc biệt cho Đức Trinh Nữ Maria, mẹ như đấng sáng lập thực sự của dòng.
Berlin, đại hội lần thứ 42 của Hội đồng Giới Trẻ Đại Kết tại châu Âu đã nhóm họp tại Berlin từ ngày 18 đến 20 tháng 10 vừa qua. Cuộc gặp gỡ là dịp để suy tư về sứ mạng của Hội đồng trong việc đối thoại đại kết trong 50 năm qua. Hội đồng Giới Trẻ Đại Kết đã được thành lập từ năm 1969 tại Thụy Điển như một tổ chức có thể hỗ trợ và thúc đẩy sự hiện diện của người trẻ trong công cuộc đối thoại đại kết. Vì tầm quan trọng cần hiểu biết về cội rễ, ngày 18 tháng 10 được dành để chia sẻ về ký ức của những người sống bước đầu tiên của tổ chức đại kết này, cung cấp cho người trẻ từ những truyền thống Kitô giáo khác nhau, sống kinh nghiệm về đại kết như những người đóng vai trò chính, chứ không phải khán giả. Đại hội cũng thảo luận về cách thức tiếp tục hành động để khẳng định quyền con người khi các chính sách có xu hướng phân biệt đối xử trở nên phổ biến, đặc biệt là chống lại người di cư, trong khi đây được xem là một món quà cho các Kitô hữu của thế kỷ 21. Về quyền con người, Hội đồng Giới Trẻ Đại Kết luôn đi đầu trong việc hỗ trợ việc xác định không gian mới cho giới nữ. Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong giáo hội, mặc dù vai trò này thường được coi là thứ yếu. Mặc dù có nhiều tài liệu và các cuộc họp về vấn đề này, nhưng vẫn còn nhiều thành kiến phải vượt qua. Hội đồng nêu lại ý tưởng cho thấy những người trẻ có thể đóng góp phần phát triển những suy tư và chia sẻ về những kinh nghiệm đại kết, đồng thời củng cố những chứng từ của những người trẻ trên hành trình đại kết ở châu Âu trong việc lắng nghe lời Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe cha Giuse Phạm Quốc Văn chia sẻ về bài Tin mừng Chúa Nhật 28 thường niên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót, con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.
Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở Chủ nhật thứ 30 thường niên của năm C. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta một xác tín. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây. Quả vậy, thưa anh chị em, quan sát một trận bão lớn quét qua một vùng quê, ta thấy những cây cổ thụ bị bẻ gãy hoặc bật gốc nằm nghiêng ngả. Còn những cây thấp bé hay đám cỏ non thì bầm dập tơi tả nằm bẹp dí dưới đất. Thế rồi cơn bão đi qua, số phận của những cây to cao chỉ còn dùng làm củi. Những cây nhỏ thân mềm lại vươn dậy xanh tươi. Nhìn thấy cỏ cây, ta lại suy nghĩ đến phận người. Dường như cả hai cùng có chung một mối tương đồng nào đó. Thật vậy, lời Chúa hôm nay dạy chúng ta nhiều điều. Nhưng điều bản thân tôi cảm thấy mình được đánh động nhất, đó là lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất trích sách Ngôn Sứ Hô-sê chương 15 câu 17. Nếu ví tình thương và ân sủng của Thiên Chúa như một trận mưa rào, thì các tầng mây tự do thênh thang mang theo ân sủng tưới gội trên mọi người, cả kẻ lành và người dữ, cả kẻ khiêm cung lẫn người kênh kiệu. Kẻ kiêu căng như cây cổ thụ, như đồi trọc nghĩu nghệt khoe mình. Người khiêm nhường như cỏ dại, như lũng sâu ẩn mình dưới chân núi. Khi mưa xong, đồi cao vẫn trần trụi, nước chỉ tràn về dưới lũng thấp thẳm sâu. Sau cơn bão, cây cổ thụ còn đâu? Thân cỏ dại vươn mình dưới nắng. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan dạy ta cách thầm lặng, cung cách cầu nguyện cần phải có. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây. Lời Chúa bảo đảm cho ta lời cầu nguyện của kẻ khiêm cung luôn được Chúa đoái thương chấp nhận. Bởi vì Thiên Chúa luôn nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người quá bụa khi họ bày tỏ lời than van. Và đây lời tin mừng, lời của Chúa chứng thực lẽ khôn ngoan mà ta vừa xác tín. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, hai cuộc đời, hai thái độ, hai cung cách khác nhau. Người Việt phái đến đền thờ cầu nguyện, đúng hơn phải nói là ông đến không phải để cầu nguyện, mà chỉ để khoe khoang, để báo công với Chúa về những việc ông đã làm. Ông tự nhận mình là người hoàn hảo và cho mình có quyền khinh chê kẻ khác. Tin mừng diễn tả, ông đứng thẳng và cầu nguyện rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con nay chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Cứ như lời ông nói, thì ông đâu làm điều gì bất chính. Thực sự, ông đã chu toàn các phận sự của luật buộc. Và như thế, ông cho rằng ông đã nên công chính. Ông không cần chờ đợi điều gì nữa Thiên Chúa nữa. Thực ra sự công chính nào có ai tự mình đạt được bao giờ. Chẳng ai nhờ tuân giữ lời luật mà có thể được nên công chính. Ơn công chính hóa là một ân huệ Chúa ban cho con người vì lòng tin. Chính vì sự kiêu căng nên lời cầu nguyện của ông, của người biệt phái, đã không được Thiên Chúa chấp nhận. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Lời cầu nguyện của anh chỉ vỏn vẹn có thế. Anh khiêm tốn nhìn nhận mình tội lỗi, chính thái độ chân nhận sự thật về mình lại trở thành lời tuyên xưng Thiên Chúa là đấng thánh, là đấng luôn rủ lòng thương xót anh. Nhờ sự khiêm tốn mà anh đến được với Thiên Chúa và đón nhận được đầy tràn ân sủng của người. Lời Chúa khẳng định một cách ngắn gọn: Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Anh chị em thân mến, xin cho chúng ta luôn biết khiêm tốn trước Thiên Chúa, vì trước thánh nhan người, chúng ta luôn là kẻ đói khát, khốn cùng, tội lỗi, chẳng có công trạng gì đáng được Chúa yêu thương. Chúng ta luôn cần đến lòng xót thương của Chúa. Chúng ta cần đến không chỉ lòng xót thương của Chúa, mà cũng cần lắm lòng xót thương của tha nhân nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh cầu nguyện với đề tài Kinh Mân Côi, lời kinh hòa giải.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm nặng reo, con say sưa lời ca chào. Ave Maria.
Quý vị thân mến, một trung úy Pháp đã tham chiến trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai kể lại câu chuyện sau đây. Lúc ấy tôi bị thương ở bắp đùi, đang nằm chờ mấy người khiêng băng ca đến. Nằm bên cạnh tôi là một người lính của tôi bị thương rất nặng ở đầu. Anh ta rút từ túi áo ra một cây thánh giá nhỏ bằng bạc và bắt đầu đọc bằng tiếng Latin. Ave Maria, gratia plena, nghĩa là kính mừng Maria đầy ơn phúc. Khi anh ta vừa đọc hết phần đầu của kinh kính mừng, bất chợt một giọng nói khác cách đó không xa đáp lời: Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Và cứ thế giọng nói đó đọc hết phần thứ hai của kinh kính mừng. Người lính Pháp bị thương quay đầu nhìn và thấy một người lính Đức bị thương cũng đang nhìn anh. Người lính Pháp với tay đưa cho kẻ thù sắp chết cây thánh giá. Người lính Đức ôm cây thánh giá vào lòng cách sốt mến rồi trả lại cho người lính Pháp. Vào ngay giây phút ấy, cả hai thương binh sắp chết nắm chặt lấy tay nhau. Một người nói thêm: chúng ta có thể chết trong an bình, chúng ta đã làm xong bổn phận của mình. Và người kia đáp lời: chúng ta đi đến một đất nước, ở đó không hề có hận thù. Quý thính giả thân mến, kinh kính mừng là lời thiên thần Gabriel chào Đức Maria trong ngày truyền tin. Đây là lời kinh mang lại niềm vui và hy vọng cho nhân loại với tin vui con Thiên Chúa nhập thể cứu độ con người. Lời kinh này không những tôn vinh mẹ, nhưng chính là ca tụng tôn vinh Thiên Chúa, đấng đã ban Chúa Giê-xu ngôi hai Thiên Chúa cho trần gian qua việc nhập thể làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Bởi vì biết rằng lời kinh này thật sự mang lại ơn ích cho con người, nên mẹ Maria đã không ngừng khuyên dạy chúng ta cùng với việc ăn năn sám hối, hãy siêng năng lần hạt mân côi. Tháng 10, tháng mân côi đang kết thúc, nhưng lời kinh mân côi vẫn còn vang vọng tại các giáo xứ trong mỗi buổi chiều, trong nhiều gia đình vào mỗi chiều tối. Đầu đó, trước hiên nhà, bà cụ tay cầm quạt, tay cầm chuỗi mân côi. Trên đường đi, những người mẹ, người cha và cả những bạn trẻ miệng vẫn lẩm nhẩm lời kinh mân côi. Trên các trang mạng xã hội cũng có những người có bỏ đọc kinh mân côi, những phụ nữ bận rộn với gia đình và con cái nhưng vẫn tổ chức những buổi đọc kinh để giúp người khác cùng nhớ đến mẹ và cầu nguyện với mẹ. Lời kinh được dâng lên để xin mẹ cầu Chúa ban phúc lành cho bản thân, cho gia đình, cho ai đó nhờ cầu nguyện giúp. Nhiều khi lời kinh chỉ đơn giản là một thói quen nhưng mang lại sự bình an. Và có khi chúng ta không hay không biết, lời kinh mân côi nối kết những tâm hồn, xóa đi những hận thù chia rẽ, như hai người lính thuộc hai chiến tuyến đối nghịch trong mẫu chuyện ngắn chúng ta vừa nghe. Cuối tuần trước, Đức cha Giuse Hạ Chí Thành, giám mục phụ tá giáo phận Hồng Kông, đề nghị các tín hữu đọc kinh mân côi như là giải pháp để tiến tới hòa giải cho Hồng Kông. Đức cha đề nghị các tín hữu lần hạt bình thường và kết thúc mỗi chục kinh với lời nguyện: xin mẹ Maria đấng tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, xin cầu cho chúng con. Đức thánh cha Francisco đã nhiều lần mời gọi đọc kinh mân côi cầu cho hòa bình, cầu nguyện cho các quốc gia đang gặp khủng hoảng, xung đột. Ngài phó thác cho mẹ Maria những con cái mẹ đang gặp khó khăn. Xin mẹ soi sáng tâm trí để các nhà lãnh đạo đối thoại, tìm kiếm công ích và thiện ích cho con người. Những ngày qua, chúng ta nghe tin tức về xung đột bạo loạn tại nhiều nơi trên thế giới, tại Hồng Kông, Chile, Venezuela, Colombia, Syria và nhiều nơi ở châu Phi. Chúng ta hãy tiếp tục dâng những lời kinh mân côi, xin mẹ là nữ vương bình an, mang an bình cho thế giới. Lạy mẹ Maria, chúng con tin rằng không ai kêu cầu mà mẹ ngoảnh mặt làm ngơ. Maria mẹ hiền từ, xin hơn muôn phụ nữ, con dâng lên lời ca. Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.